thôn vệ tinh không, chương 945, ba đường thông đạo, góc truyện audio.com, thần thú hộ giáo điện, La Phong không kìm được hỏi. Thần thú hộ giáo chỉ người tìm được đầy đủ thần thú truyền thừa tu luyện tới trình độ vũ trụ chi chủ. Có lẽ họ không thể kế thừa tôn vị vì người giữ thần thú vẫn còn sống, hoặc là bản thân mình không muốn kế thừa tôn vị. Dù sao việc kế thừa tôn vị mặc dù có thể làm thực lực tăng vọt nhưng cũng vĩnh viễn không thể tăng lên nữa. Tôn giả Phỉ Thương tộc nói, vũ trụ chi chủ, bất luận ở đâu, đều là những nhân vật vĩ đại đỉnh cao nhất trong vũ trụ. Cho dù không muốn kế thừa tôn vị, tổ thần giáo cũng sẽ tôn trọng ý nguyện của họ, để họ trở thành thần thú hộ giáo. Tôn giả Phỉ Thương tộc nói, La Phong, Chân Diễn Vương đều gật đầu. Đối với họ thì không có gì khó hiểu cả. Thiên hạ vốn không có bữa ăn miễn phí, hoặc bánh trên trời rơi xuống. Một lần thì thôi, nhưng tổ thần giáo vĩ đại lại không ngừng ném bánh xuống thiên hạ được không? Không ai vĩ đại tới như vậy. Tài nguyên của tổ thần giáo tuy nhiều, đối với những nhân vật nhận truyền thừa tương đối kém thì họ cũng không muốn đòi hỏi. Nhưng khi cường giả đạt tới trình độ nhất định thì cần làm một vài việc báo đáp lại cho tổ thần giáo chứ. Yên tâm, tôn giả Phỉ Thương tộc cười nói. Tổ thần giáo, có thể nói là thế lực tự do nhất, không tranh bá vũ trụ, không cần đi tranh đoạt lãnh thổ địa bàn trong vũ trụ. Họ vẻn vẹn chỉ là một chỗ hạch tâm tổ thần bí cảnh. Các loại nguy hiểm trong tổ thần bí cảnh đủ để làm thế lực khắp nơi phải chùn bước. Cho dù là thành viên ngoại vi tổ thần giáo, các ngươi cũng sẽ không cảm thấy bị trói buộc. Tôn giả Phỉ Thương tộc lắc đầu cười. Đương nhiên, cũng phải tới khi các ngươi có tư cách trở thành thành viên ngoại vi. Muốn trở thành thành viên ngoại vi là rất khó. Nhận đầy đủ thần sứ truyền thừa, nhận đầy đủ thần tướng truyền thừa, còn thần thú truyền thừa phải hoàn toàn nhận tới tầng thứ 5. Bất luận cái nào thì cũng khó khăn vô cùng. La Phong nghe xong gật đầu. Chỉ cần nhìn vùng truyền thừa ma âm thần tướng, có tới mười mấy vạn sinh mạng đi thử, nhưng chưa từng có một ai có thể nhận đầy đủ truyền thừa, có thể tưởng tượng được nó khó khăn như thế nào. Nhưng vùng truyền thừa của ma âm thần tướng, mỗi 10.08 một kỷ nguyên mới có thể có 32 sinh mạng nhận truyền thừa. Mười mấy vạn sinh mạng kỳ thật cũng chỉ chừng 5.000 vạn kỷ nguyên. So với lịch sử vũ trụ dài đằng đẵng, 5.000 vạn kỷ nguyên kỳ thật rất ngắn ngủi. Đảo chủ Tử Kinh đảo là do thần thú hộ giáo đảm đương. Tôn giả Phỉ Thương tộc hướng mắt về phía tòa cung điện nguy nga trước mặt. Thần thú hộ giáo, La Phong, Chân Diễn Vương đều nhìn lại. Trên tòa cung điện có nhiều điêu khắc như một con thần lằn một sừng khổng lồ, như con tinh tinh đang gầm lên, như con chim giang cánh. Mặc dù có ngàn vạn điêu khắc nhưng cũng chỉ có 8 loại. La Phong bây giờ hoàn toàn hiểu 8 loại điêu khắc này e rằng chính là hình tượng của 8 vị thần thú. Trước cung điện đảo chủ có một quảng trường phẳng khổng lồ, hình thành từ việc cắt ngang một ngọn núi. Giữa quảng trường điêu khắc hoàn mỹ có 3 suối phun, nước suối đột nhiên sinh ra, phun lên vô tận, mặt quảng trường lại không ướt chút nào, cảnh này phải nói là tuyệt mỹ. Tôn giả Phỉ Thương tộc La Phong, Chân Diễn Vương đi tới phía trước suối phun, nhìn vào cửa điện. Các ngươi đi vào đi, nhiệm vụ của ta đến đây là góc truyện audio.com, chấm dứt, Tôn giả Phỉ Thương tộc nói. Hy vọng hai người các ngươi có thể sống lâu một thời gian ở Tử Kinh đảo, đừng có chết bất ngờ đó, trừ phi các ngươi tìm thêm được một khối truyền thừa lệnh nữa, nếu không cũng không có cách nào trở lại đâu. Phỏng chừng cũng không có nhiều tộc quần có thể cho các ngươi truyền thừa lệnh 2 lần. Cảm ơn Tôn giả, La Phong, Chân Diễn Vương đều tỏ vẻ lắng nghe Tôn giả Phỉ Thương tộc chỉ điểm. Tôn giả Phỉ Thương tộc mỉm cười, rồi xé gió hóa thành một luồng hào quang bay đi, bay thẳng lên giữa vùng trời cao 5 màu. Đồ nhi, chúng ta đi vào. Chân Diễn Vương cười nói, La Phong và sư phụ sóng vai đi tới cửa cung điện, sau đó bước vào. Cung điện rất rộng lớn, hai người La Phong đi hồi lâu, đã tới một đại điện. Đây là tiền điện, từ tiền điện vào trong, phải đi qua một trung đình trống trải. Phía sau trung đình mới là chủ điện sừng sững rộng lớn nhất. Hai người thừa kế, trong đình lại có một nam tử khoanh chân ngồi mở lời chào. La Phong, Chân Diễn Vương nhìn lại. Nhân loại, La Phong cả kinh, nhân loại này mặc hắc bào mộc mạc có một mái tóc dài màu xanh lam, nét mặt có hoa văn kỳ bí màu xanh lam, khí tức loáng thoáng, nhưng khí tức mỏng manh phát ra cũng làm cho La Phong thầm kinh hãi. Chỉ cần nhìn vào cường độ khí tức ít nhất cũng phải là một cường giả cấp vũ trụ tôn giả. Chẳng lẽ hắn chính là thần thú hộ giáo? La Phong, Chân Diễn Vương nhìn nhau, thần thú hộ giáo là nhân loại. Nam tử áo đen nhân loại khoanh chân ngồi chợt đứng lên, mỉm cười nhìn hai người La Phong. Không ngờ có thể thấy nhân loại, quả là rất vui. Các ngươi không cần đoán, ta tuyệt nhiên không phải thần thú hộ giáo. Ta là chỉ là một tôi tớ dưới trướng đảo chủ, phụ trách canh gác cung điện cùng với làm việc truyền tin tức cho đảo chủ. tôi tớ, La Phong, Chân Diễn Vương cảm thấy chấn động. Nô lệ linh hồn cấp vũ trụ tôn giả. Lại là nhân loại, đúng vậy, chúng ta có thể thu các ngoại tộc khác làm nô lệ, những cường giả ngoại tộc khác tự nhiên cũng có thể thu nhân loại ta làm nô lệ. Thần thú hộ giáo chính là nhân vật cấp vũ trụ chi chủ, nhận một nhân loại vũ trụ tôn giả làm nô lệ lại có gì là lạ. La Phong mặc dù cảm thấy hơi bi ai và bất bình, nhưng chỉ có thể an ủi mình như thế. Chân Diễn Vương đưa mắt nhìn nam tử áo đen, sau đó khom người nói. Chúng ta là người thừa kế mới tới, đến đây để bái kiến thần thú hộ giáo. Các ngươi cứ chờ đợi, ta đã truyền tin tức này cho thần thú hộ giáo. Thần thú hộ giáo tạm thời có việc, các ngươi chờ đợi một chút đi. Nam tử áo đen mỉm cười nói. La Phong, Chân Diễn Vương nhìn nhau. Đợi đi, thần thú hộ giáo có thân phận gì, mà để hai người họ đợi cũng chỉ có thể đợi thôi. Đợi cả buổi sau, La Phong, Chân Diễn Vương đều hơi sốt ruột. La Phong liền hỏi, không biết thần thú hộ giáo khi nào thì tới. Không vội, nam tử áo đen ngồi khoanh chân cười khẽ nói. Việc của thần thú hộ giáo trọng yếu như thế nào chứ? Việc của các ngươi cũng không vội, cứ dựa theo quy củ tổ thần giáo, dài nhất là 10 năm là gặp một lần. Nếu cảm giác thấy thần thú hộ giáo 10 năm cũng đều về kịp vậy xin tới chỗ thần thú hộ giáo khác phụ trách. La Phong, Chân Diễn Vương nhìn nhau, 10 năm, ngắn thì lập tức xuất hiện, chậm thì 10 năm, ít nhất nhân vật có vận khí kém nhất mà tiếp đãi đã phải đợi hơn 9 năm, còn cách kỳ hạn. Gocchuyenaudio.com Cuối cùng có 3 ngày thì thần thú hộ giáo mới xuất hiện. Nam tử áo đen nói, hai vị nên tĩnh tâm ngồi xuống. Đợi, La Phong, Chân Diễn Vương chỉ có thể khoanh chân ngồi xuống, lặng lẽ chờ đợi. Không ai biết thần thú hộ giáo rốt cuộc khi nào thì tới. 12 ngày sau, La Phong, Chân Diễn Vương đang ở trong trung đình cung điện khoanh chân nhắm mắt tĩnh tọa, đột nhiên một luồng khí tức vô cùng bá đạo làm cho người ta phải run sợ trong nháy mắt bao phủ cả cung điện. Hai người La Phong, Chân Diễn Vương lập tức trợn mắt. Thần thú hộ giáo tới rồi. Hai người La Phong lập tức đứng dậy, còn nhân loại hắc bào đã vào giữa chủ điện rồi. Vào đi, một thanh âm hơi cao vút nhưng lại xuyên thẳng vào tâm linh từ trong chủ điện truyền ra. La Phong, Chân Diễn Vương ngoan ngoãn tiến vào chủ điện. Vừa tiến vào chủ điện, La Phong, Chân Diễn Vương đều thấy bóng người trên vương tọa cao cao tại thượng. Đó là một sinh mạng kỳ dị cùng loại với giao long, lại có cánh, ngẩng chiếc đầu rồng nhìn xuống phía dưới. Trên thân thể nó còn có một tầng khải giáp kỳ dị, trên khải giáp có những ngọn lửa. Sinh vật khoanh tròn trên vương tọa tạo cho La Phong, Chân Diễn Vương cảm giác lâm vào một hỏa diễm thế giới cháy mãi không ngừng, cả thời không chung quanh đều là ngọn lửa tràn ngập. Còn sinh mạng kỳ dị đó là người khống chế vùng thời gian không gian này. Chỉ cần nó nguyện ý, một ý nghĩ cũng có thể làm hai người La Phong ngã xuống. Thần thú hộ giáo, La Phong thầm nghĩ, hẳn là tu luyện hỏa, không gian đạt tới đại thành, trở thành thần thú vũ trụ chi chủ. Từ bây giờ, hai người các ngươi là người thừa kế từ kinh đảo. Thanh âm hơi lanh lảnh cao từ cái đầu rồng phát ra. Đầu tiên ta ban cho các ngươi quyền hạn tiến vào vinh diệu thế giới. Vừa dứt lời, chợt xuất hiện hai thứ đồ vật cùng loại với quang não, bay thẳng về phía La Phong và Chân Diễn Vương. Đây là máy cảm ứng của thế giới giả định vinh diệu thế giới. Chính là thế giới giả định của trọng địa tổ thần giáo chúng ta. Cùng loại với vũ trụ giả định của nhân loại các ngươi, mặc dù phạm vi nhỏ hơn rất nhiều, nhưng tác dụng chính của vinh diệu thế giới với các ngươi cũng như thế thôi, các ngươi sau này từ từ sẽ biết. La Phong, Chân Diễn Vương đều nhận lấy máy cảm ứng. Ta cũng ban cho các ngươi quyền tiến vào vùng truyền thừa, quyền tiến vào vùng bảo tàng, quyền tiến vào vùng bí cảnh. Thần thú hộ giáo nói, các ngươi thấy ba màn nước ngoài cung điện chứ? La Phong, Chân Diễn Vương đều gật đầu. Màn nước, không phải là mấy cái suối phun sao? Đó là truyền tống thông đạo, đương nhiên phải có ta cho quyền hạn, nếu không các ngươi cũng khó tiến vào. Thần thú hộ giáo nói, màn nước bên trái là thông đạo đi thông tới vùng truyền thừa. Màn nước giữa, đi tới vùng bảo tàng. Màn nước bên phải đi thông tới vùng bí cảnh. Ba màn nước đó đi thông tới ba địa điểm. Vùng truyền thừa là nơi các ngươi nhận thần thú truyền thừa kiểm tra cảm ngộ quy luật của các ngươi. Vùng bảo tàng, là bảo tàng do các siêu cường giả các thế hệ thần thú hộ giáo, thần thú của tổ thần giáo chúng ta sau khi tu luyện rồi để lại. Nơi đó có rất nhiều bảo tàng, nhiều cường giả lưu lại các trở ngại, hạn chế các yêu cầu. Chỉ có cường giả phù hợp với yêu cầu của tiền bối mới có thể lấy ra bảo tàng trong đó. Gần đây, trong số nhân loại các ngươi đã có một tiểu gia hỏa chiếm được một bảo tàng ở gocchuyenaudio.com, vùng bảo tàng này đó. Vùng bí cảnh, nếu muốn đi tổ thần bí cảnh thám hiểm, cứ theo đường thông đạo đó mà đi tiến sâu vào tổ thần bí cảnh. tổ thần bí cảnh thần bí nhất trong vũ trụ. Nơi này có rất nhiều sinh mạng đặc thù, cũng có nhiều các loại bảo vật thần bí trong vũ trụ. Bất luận là các loại vật liệu thiên nhiên, hay một vài trọng bảo chí bảo do vũ trụ thai nghén, đều giấu trong đó. Nhưng tổ thần bí cảnh cũng là bí cảnh nguy hiểm nhất. Mặc dù có thể được truyền tống thẳng tới đó, không gặp nguy hiểm gì từ bên ngoài, nhưng nơi nào càng có trọng bảo thì nơi đó càng nguy hiểm. Đến cả vũ trụ tôn giả cũng có thể ngã xuống. Đến cả vũ trụ chi chủ cũng có thể bị nhốt. Do đó quyết định đi vùng bí cảnh thám hiểm thì phải chuẩn bị sẽ ngã xuống. Vùng truyền thừa, vùng bảo tàng, vùng bí cảnh cùng với vinh diệu thế giới, đó là những nơi mà các ngươi cần làm quen khi các ngươi ở lại nhận truyền thừa trên Tử Kinh Đảo. Các ngươi trước hết kiến tạo chỗ ở, sau đó đi thẳng tới vùng truyền thừa đi. Thần thú hộ giáo trên vương tọa nhìn xuống phía dưới. Đi đi, vâng, đảo chủ, La Phong, Chân Diễn Vương cung kính hành lễ, sau đó thối lui. O o o, cách chương.